12 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự trình bày vài nét về tệ nạn mua bán cơ phận người nơi những sắc dân du mục trong vùng sa mạc Sinai. Kế đó là các tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, Câu Chuyện Gia Đình và sau cùng là Phút Cầu Nguyện. Nhưng trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy sống niềm vui đích thực nơi Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đưa ra lời khích lệ trên đây khi đọc kinh truyền tin với đông đảo tín hữu tại đền thờ Thánh Phêrô trưa Chủ nhật 11 tháng 12 vừa qua. Theo truyền thống từ lâu đời, cứ mỗi trưa Chủ nhật thứ ba mùa vọng, các em bé ở Roma thường mang tượng Chúa Hài Đồng đến xin Đức Thánh Cha làm phép để các em đặt vào hang đá máng cỏ trong gia đình. Năm nay, có hơn 5.000 người gồm các trẻ em và các phụ huynh tháp tùng đến dự buổi đọc kinh truyền tin và xin Đức Thánh Cha làm phép tượng Chúa Hài Đồng. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, sau khi quảng diễn ý nghĩa mùa vọng nói chung, Đức Thánh Cha nói rằng, phụng vụ Chúa Nhật hôm nay được gọi là Chúa Nhật của vui mừng, mời gọi chúng ta hãy vui mừng, tỉnh thức nhưng không buồn rầu, trái lại vui tươi. Anh chị em hãy vui mừng luôn trong Chúa như Thánh Phaolô đã viết. Niềm vui chân thực không phải là kết quả sự vui chơi giải trí mà gắn liền với một cái gì sâu xa hơn. Dĩ nhiên, trong nhịp sống thường nhật, nhiều khi ồ ạt, nhưng điều quan trọng là chúng ta có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, nhưng niềm vui chân thực gắn liền với những tương quan với Thiên Chúa. Ai đã gặp Chúa Kitô trong cuộc sống của mình thì cảm nghiệm trong tâm hồn sự thanh thản và niềm vui mà không một ai hoặc hoàn cảnh nào có thể tước mất. Thánh Augustino đã hiểu điều đó rất rõ. Trong cuộc tìm kiếm của Ngài đối với chân lý, an bình và vui mừng, sau khi đã tìm kiếm trong nhiều sự mà không có kết quả, Thánh Nhân đã kết luận với câu thời danh rằng, tâm hồn bất an của con người chỉ tìm được thanh thản và an bình cho đến khi được an nghỉ trong Chúa. Quả vậy, niềm vui đích thực không phải chỉ là một tâm trạng chóng qua, cũng chẳng phải là điều ta đạt tới bằng sức riêng của mình, nhưng là một hồng ân nảy sinh từ cuộc gặp gỡ với con người sinh động của Chúa Giêsu, từ sự kiện ta dành chỗ trong chúng ta cho Chúa, đón nhận Thánh Linh hướng dẫn cuộc sống chúng ta. Đó là lời mời gọi của Thánh Phaolô Tông Đồ. Xin Thiên Chúa an bình, thánh hóa anh chị em hoàn toàn và trọn con người, tinh thần, linh hồn và thân xác anh chị em, trở nên không có gì đáng trách để đón Chúa Giêsu của chúng ta đến. Trong mùa vọng này, chúng ta hãy củng cố xác tín Chúa đã đến giữa chúng ta và tiếp tục đổi mới sự hiện diện, an ủi, yêu thương và vui mừng của Ngài. Chúng ta hãy tín thác nơi Chúa, như Thánh Augustino cũng đã quả quyết qua kinh nghiệm của Ngài. Chúa gần chúng ta hơn chúng ta gần chính mình. Sau khi nguyện kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các đại diện của phong trào bảo vệ sự sống từ nhiều nước Âu Châu đến đây nhân dịp trao tặng giải thưởng Mẹ Teresa Calcutta được thiết lập để tưởng niệm chị Lubich. Ngài nói, các bạn thân mến, nhân kỷ niệm tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, chúng ta hãy nhớ rằng quyền đầu tiên trong các quyền là quyền sống. Tôi cầu chúc cho hoạt động của anh chị em được mọi sự tốt lành. Tin Kon Tum, Việt Nam. Lần đầu tiên, chính quyền tỉnh Kon Tum đồng ý cho tổ chức lễ tại tượng đài Đức Mẹ Mang Đen ở Kon Plong. Theo tin từ giáo phận Kon Tum, thì từ năm 2006 đến nay, năm nào tòa giám mục Kon Tum cũng đăng ký chính quyền để có thể cử hành thánh lễ tại đài Đức Mẹ Mang Đen. Nhưng năm nay mới có văn bản chính thức cho phép tổ chức. Trong văn thư mục vụ số 108 ký ngày 8 tháng 12 gửi cho linh mục Phêrô Nguyễn Văn Đông, tổng đại diện giáo phận Kon Tum và cho toàn thể giáo phận, Đức giám mục Kon Tum đã thông báo để mọi người biết và chuẩn bị cho ngày lễ này với những điểm cụ thể nguyên văn như sau. Thứ nhất, chuẩn bị tâm hồn. để mừng lễ sốt sắng và hữu ích, xin anh chị em hãy chuẩn bị tâm hồn ngay từ hôm nay bằng những việc làm cụ thể như học tập gương sống của Đức Mẹ để thêm lòng yêu mến Mẹ. Càng yêu Mẹ, chúng ta càng nên giống Mẹ, càng tăng thêm lòng tin vào Thiên Chúa và hăng say phục vụ tha nhân như Mẹ. Anh chị em nên tổ chức các buổi chia sẻ lời Chúa và chầu Thánh Thể tại các xứ đạo như những chặng đầu của cuộc hành hương sắp tới. Thứ hai, lên đường hành hương kính Mẹ. Nếu có điều kiện, xin mời anh chị em đến kính viếng Mẹ Măng Đen ngày 12 tháng 12. Hãy biến suốt dọc quãng đường từ nhà tới Măng Đen thấm nhập tinh thần loan báo tin mừng yêu thương cho mọi người bằng cách nghiêm túc chấp hành luật lệ giao thông, không gây cản trở hay phiền phức cho bất kỳ ai. Ngược lại, niềm nở thân thiện với hết mọi người. Thứ ba, tại Măng Đen. Tới Măng Đen, xin anh chị em tuân giữ mọi hướng dẫn của ban tổ chức. Giữ vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi. Tự nguyện dọn dẹp và giữ gìn môi trường luôn sạch đẹp, không cản trở lưu thông chung. Và thứ tư, với ý nguyện thiết tha. Trước tôn nhan Mẹ, chúng ta cùng nhau nguyện xin Mẹ soi sáng cho chính quyền sớm giải quyết 20 hecta để xây dựng trung tâm hành hương kính Mẹ như chính quyền đã hứa. Chúng ta cũng xin Mẹ soi sáng cho mọi người liên hệ đến các vụ tranh chấp trên đất nước Việt Nam hôm nay được giải quyết cách tốt đẹp nhất theo hướng tôn trọng sự thật, công bằng và yêu thương, để dồn tất cả công sức cho việc xây dựng một đất nước ngày càng phát triển thành một xã hội văn minh tình thương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Phái đoàn Hợp tác xã Công giáo Italia. Trong buổi gặp gỡ với 80 đại biểu của Liên đoàn các Hợp tác xã Italia và Liên hiệp các Ngân hàng Tín dụng Hợp tác xã Italia hôm 10 tháng 12 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 120 năm thông điệp tân sự của Đức Leo thứ 13, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã kêu gọi các vị đại biểu của Liên đoàn tiếp tục tăng cường tình liên đới và duy trì tinh thần Kitô trong các Hợp tác xã Italia. Đức Thánh Cha nhắc đến nòng cốt của kinh nghiệm hợp tác xã là phối hợp hài hòa giữa chiều kích cá nhân và cộng đồng. Nó biểu lộ cụ thể tính chất bổ túc và phụ đới mà giáo huấn xã hội công giáo vẫn luôn cổ võ trong quan hệ giữa cá nhân và nhà nước. Đó là sự quân bình giữa một bên là bảo vệ các quyền của cá nhân và bên kia là sự thăng tiến công ích. Ngài cũng kêu gọi các thành viên hợp tác xã và ngân hàng tín dụng Italia hãy làm sao để nền kinh tế và thị trường không bao giờ bị tách rời khỏi tình liên đới. Đức Thánh Cha nói rằng, anh chị em được kêu gọi thăng tiến một nền văn hóa bênh vực sự sống và gia đình, tạo điều kiện cho việc thành lập các gia đình mới có thể cậy dựa vào công ăn việc làm xứng đáng và tôn trọng thiên nhiên mà Thiên Chúa đã ủy thác cho chúng ta chăm sóc. Anh chị em hãy biết đề cao giá trị của con người trong toàn bộ, vượt lên trên mọi khác biệt về chủng tộc, ngôn ngữ, tín ngưỡng, quan tâm đến các nhu cầu thực sự và khả năng sáng kiến của họ. Được biết, trước khi phái đoàn đại biểu nói trên được Đức Thánh Cha tiếp kiến, thì 3.000 thành viên của Hợp tác xã và Ngân hàng Tín dụng Italia đã tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, chủ sự lúc 10 giờ tại đền thờ Thánh Phêrô. Cùng đồng tế với Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh còn có một số vị Hồng Y, Giám mục và nhiều linh mục tuyên úy. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cũng nhắc đến cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay với những lo âu do nó gây nên và Ngài nhận định rằng, bối cảnh xã hội này một đàng là kết quả của sự toàn cầu hóa, bao gồm sự lệ thuộc lẫn nhau nhiều hơn và những quan hệ phức tạp về kinh tế trên bình diện thế giới, và đàng khác là do sự tách rời kinh tế và tài chánh ra khỏi mọi liên hệ về luân lý đạo đức. Trái lại, giáo hội tái khẳng định rằng, căn cội sâu xa của mỗi cuộc khủng hoảng gây thử thách cho nhân loại luôn luôn có tính luân lý và tinh thần. Vì thế, cần phải liên kết tài chính, chính trị, kỹ thuật với luân lý đạo đức, vì chỉ khi nào có sự can thiệp ở mức độ sâu xa như thế, tại nơi mà người ta chọn lựa sự thiện lớn lao hơn cho con người và xã hội theo các tiêu chuẩn luân lý, thì ta mới có thể tìm được con đường tiến đến một nền kinh tế mới của thế giới công bằng và liên đới hơn. Sau cùng, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh kêu gọi các vị hữu trách các hợp tác xã và ngân hàng tín dụng Italia làm sao để các nguyên tắc giáo huấn xã hội công giáo đi vào thực tại và chiếu tỏa ánh sáng cũng như sức mạnh cho những dẫn thân của họ trên thế giới. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. Thánh lễ cung hiến bàn thờ và công bố tiểu vương cung thánh đường sở kiện. Theo tin từ Tổng Giáo phận Hà Nội, sáng hôm mùng 8 tháng 12 vừa qua, nhằm đại lễ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội tại trung tâm các thánh tử đạo sở kiện Thanh Liêm Hà Nam, đã diễn ra thánh lễ cung hiến bàn thờ và công bố tiểu vương cung thánh đường cho nhà thờ sở kiện với tước hiệu Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Mặc dù thời tiết không thuận lợi và giá lạnh, các thành phần tham dự ngày lễ vẫn đông đảo. Người ta thấy có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, vị đại diện tòa thánh tại Việt Nam, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, Đức cha phụ tá Lorenzo, gần 100 linh mục và hàng ngàn anh chị em tín hữu. Trong thánh lễ tạ ơn, Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đặc biệt nhấn mạnh tới chiều kích lịch sử và đức tin của trung tâm sở kiện, vì mảnh đất này mang dấu ấn lịch sử truyền bá đức tin công giáo từ lúc khởi đầu. Mảnh đất này chứng kiến lịch sử của nhiều thế hệ chứng nhân đức tin công giáo, và mảnh đất này còn lưu giữ nhiều thánh tích của các anh hùng tử đạo Việt Nam như bằng chứng lịch sử về đức tin của họ cho muôn thế hệ. Chính vì thế, việc nâng nhà thờ sở kiện lên hàng tiểu vương cung thánh đường là niềm vinh hạnh lớn lao cho giáo xứ sở kiện và Tổng Giáo phận Hà Nội. Đức Tổng cũng nói lên lòng biết ơn Đức Thánh Cha và biểu lộ sự hiệp thông sâu xa và bền chặt giữa giáo hội địa phương là Tổng Giáo phận Hà Nội với đấng kế vị Thánh Phêrô mà tiểu vương cung thánh đường Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội sở kiện là biểu tượng. Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội cũng giải thích ý nghĩa của việc cung hiến bàn thờ và quyết định của tòa thánh khi trích dẫn lời của Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, cựu Tổng Giám mục Hà Nội, rằng tòa thánh đánh giá cao nhà thờ kẻ sở như một công trình có giá trị với những đường nét kiến trúc tinh xảo và uy nghiêm xứng đáng với việc thờ phượng, góp phần biểu lộ sự thánh thiện của Chúa. Ẩn trong tổng thể công trình kiến trúc đồ sộ là bề dày lịch sử của thủ phủ một thời của giáo phận Tây Đàng ngoài, với những phấn đấu tâm huyết của biết bao thế hệ thừa sai, giáo sĩ và giáo dân, làm nên sức sống và sự phát triển mạnh mẽ của nhiều giáo phận tại miền Bắc. Điều khiến kẻ sở có giá trị trội vượt là do nơi đây lưu giữ kho tàng vô giá rất nhiều thánh tích của các thánh tử đạo Việt Nam, giúp cho mọi tâm hồn khi đến nơi đây được củng cố đức tin, gia tăng lòng mến và được hưởng muôn vàn ơn phúc qua lời bầu cử của các đấng tử đạo Việt Nam anh hùng. Như vậy, với việc thánh hiến và công bố này, nhà thờ sở kiện trở thành tiểu vương cung thánh đường thứ tư tại Việt Nam sau nhà thờ Đức Bà Sài Gòn năm 1959, nhà thờ La Vang Quảng Trị năm 1961 và đền thánh Phú Nhai Nam Định năm 2008.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày vài nét về tệ nạn mua bán cơ Phật người nơi những sách dân du mục trong vùng sa mạc Sinai do Bình Minh phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, vào tháng Giêng năm tới 2012, tổ chức phi chính quyền có tên gọi là Liên minh cho các giải pháp cơ phận thất bại, chuyên điều tra về thị trường quốc tế buôn bán cơ phận người, sẽ công bố một bản tường trình tố cáo tệ nạn vô nhân và vô luân này. Bản tường trình gồm các chứng từ, phim ảnh và các tài liệu liên quan tới thảm cảnh của những người tị nạn Eritrea và Sudan bị bắt cóc trong sa mạc Sinai, bị lấy cơ phận để bán cho các mạng lưới con buôn quốc tế. Bà Debra Budiani Saberi, chuyên viên nghiên cứu tại Trung tâm Luân lý Sinh học của Đại học Pennsylvania, Hoa Kỳ, là người đồng sáng lập và hiện là giám đốc tổ chức phi chính quyền này. Tổ chức hiện có trụ sở bên Hoa Kỳ và bên Ai Cập. Như quý vị và các bạn còn nhớ, Nhật báo Tương lai, cơ quan ngôn luận chính thức của Hội đồng Giám mục Italia, đã cho đăng một loạt bài mạnh mẽ tố cáo trước dư luận thế giới các vụ bắt cóc người tị nạn Eritrea và Sudan trong sa mạc Sinai. Những người này tìm trốn sang châu Âu và Israel để kiếm công ăn việc làm nuôi sống gia đình hay để tránh cảnh phải nhập ngũ và trở thành nạn nhân của chiến tranh. Phóng viên của Nhật báo Tương lai đã cùng một số nhà báo và đài truyền hình điều tra, quay phim và theo dõi trong hơn một tháng trời thảm cảnh của 250 người Eritrea và Sudan bị bán cho các nhóm du mục Bedouin trong sa mạc Sinai. Phân nửa xuất phát từ Libya, những người khác đến từ trại tị nạn Shagarab tại miền đông Sudan. Đoàn người khốn khổ này đã cầu cứu linh mục Moshe Yeray, người Eritrea, và cha đã gióng lên lời kêu gọi cộng đồng quốc tế, các chính quyền và giáo hội Tây Phương trợ giúp các anh chị em khốn khổ này. Trong sa mạc Sinai có khoảng 15 bộ lạc du mục, tổng cộng gồm 150 người sinh sống. Từ bao thế kỷ nay, họ di chuyển với đoàn vật và sống nay đây mai đó trong bán đảo Sinai. Họ là con cháu của các bộ lạc Ả Rập. Tên gọi Bedouin của họ phát xuất từ vựng Bedu trong tiếng Ả Rập, có nghĩa là người sống trong sa mạc. Để trốn sang châu Âu hay Israel, những người di cư Eritrea và Sudan phải trả tiền cho người du mục Rashida để được dẫn đường vượt biên giới và đến trại tị nạn Kassala do Liên Hiệp Quốc điều hành. Từ đây, nếu muốn vào Israel, họ phải trả mỗi đầu người là 3.000 Mỹ Kim nữa để vượt biên giới Sudan và Ai Cập, rồi đi tới Aswan là thành phố cảng có đập nước lớn trên sông Nin. Từ Aswan, các đoàn xe chở không quá 30 người tị nạn vượt kênh đào Suez. Sau đó, các người du mục Rashida bán các nhóm di cư cho các toán du mục khác, và người di cư được dẫn tới vùng tam giác chết gồm ba thành phố đó là En Aris, Rafah và Nak. Các người di cư Eritrea và Sudan bị bắt cóc rơi vào tay các tổ chức buôn bán cơ phận người. Nếu muốn được tự do, họ phải trả món tiền chuộc khoảng 11 hay 12 ngàn Mỹ Kim. Để tạo áp lực với thân nhân hay các tổ chức nhân đạo muốn trợ giúp họ, các toán bắt cóc nói trên đánh đập tra tấn đàn ông và hãm hiếp phụ nữ. Những ai không trả được tiền chuộc thì bị họ giết chết, rồi lấy cơ phận bán cho các nhà thương Ai Cập hay các nhà thương Israel và nhiều nhà thương thuộc các nước khác trong vùng bán đảo Ả Rập. En Aris là thành phố cảng của Ai Cập. Trong nhà xác của nhà thương này, phóng viên Nhật báo Tương lai đã trông thấy nhiều xác chết mất thận, gan và mắt. Những người này có thể bị lính hay các tổ chức buôn cơ phận thủ tiêu để lấy cơ phận bán lại trên thị trường quốc tế. Xác các nạn nhân đáng thương này bị chôn trong các nấm mồ tập thể bên ngoài nghĩa trang vì người Hồi giáo không muốn cho tín hữu các tôn giáo khác được chôn chung với họ trong cùng một nghĩa trang. Thế là giấc mơ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn của nhiều người di dân Eritrea và Sudan đã kết thúc trong các nấm mồ này. Trong nhóm 250 người tị nạn được Nhật báo Tương lai của Hội đồng Giám mục Italia theo dõi hồi năm 2010, chỉ có 170 người sống sót, còn 80 người khác hoàn toàn biệt tích. Người ta cũng biết được rằng, trên tổng số 30.000 người tị nạn đến Israel trong các năm 2009 đến 2011, đã có 1/3 bị bắt cóc trước đó. Và người ta đã khám phá rằng, có khoảng 30% số người tị nạn biến mất không để lại dấu vết nào. Nghĩa là, đã có khoảng 3.000 người tị nạn nghèo quá, không thể trả tiền chuộc, và gia đình họ không nhận được tin tức gì của họ nữa. Chắc chắn họ đã bị giết chết để cung cấp cơ phận cho thị trường quốc tế buôn bán cơ phận người. Bà Debra Budiana Saberi, chuyên viên nghiên cứu tại Trung tâm Luân lý Sinh học của Đại học Pennsylvania, Hoa Kỳ, kiêm giám đốc tổ chức phi chính quyền chống nạn buôn bán cơ phận về người tị nạn Eritrea và Sudan, nạn nhân của các tổ chức buôn bán cơ phận người, cho biết. Mỗi trái thận được bán từ 3.000 Mỹ Kim trở lên. Nhưng các nhà thương Ai Cập có thể trả tới 20.000 Mỹ Kim cho một trái thận, theo giá chợ đen. Trong những trường hợp cần thiết, và khi khách hàng sẵn sàng trả số tiền lớn đó để có cơ phận ghép cho chính mình hay cho người thân. Bà quả quyết như sau. Chúng tôi có các bằng chứng rõ ràng và chúng tôi cũng có các nhân chứng nữa. Tuy nhiên, cũng cần tìm thêm nhiều bằng chứng và nhân chứng khác. Chúng tôi cũng có các chứng cớ và nhân chứng cho thấy nạn mua bán cơ phận người có tầm mức quy mô rộng lớn hơn, nó liên quan tới toàn nước Ai Cập. Liên Hiệp Quốc có ý cho điều tra cẩn thận về tệ nạn buôn bán cơ phận người này trong vùng sa mạc Sinai. Và chúng tôi đang xin sự cộng tác của tất cả mọi tổ chức phi chính quyền đã trợ giúp người tị nạn Eritrea và Sudan bị bắt cóc, và cùng nhau gây áp lực trên các tổ chức quốc tế để họ can thiệp chặn đứng tệ nạn này. Có sự liên hệ giữa các nhà thương Ai Cập và các toán du mục Bedouin bắt cóc người tị nạn Eritrea và Sudan. Và chúng tôi sẽ chứng minh cho thế giới thấy. Tuy nhiên, chúng tôi cũng biết được rằng, nạn mua bán cơ phận trong bán đảo Sinai cũng có thể hướng tới các nhà thương bên Israel nữa. Đây là một đường dây cần phải chú ý điều tra kỹ càng và không được lơ là bỏ qua. Mặc dù việc mua bán cơ phận người là điều trái nghịch với luật pháp và luân lý tôn giáo cũng mạnh mẽ lên án, nhưng thị trường buôn bán cơ phận người rất mạnh và rất lớn. Ngoài ra, chúng tôi cũng được biết, giới mua cơ phận người là những người thuộc các nước vùng Vịnh Ba Tư và Ả Rập Saudi. Thị trường mua bán cơ phận lớn nhất thế giới hiện nay là Trung Quốc với mức rất cao. Tiếp đến là thị trường Ấn Độ, nhưng Ai Cập cùng với Moldavia và Philippines nằm trong số 5 nước có thị trường buôn bán cơ phận đứng đầu danh sách thế giới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Chúa Nhật với phần trình bày của Duy Thế.
Thank you. Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được nhập lòng Thiên Chúa. Ngày đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa, bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bây giờ bà Maria nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Kính thưa quý vị và các bạn, chỉ còn đúng 1 tuần lễ nữa, ngày lễ mừng mầu nhiệm ngôi lời nhập thể mà chúng ta đang chờ đợi sẽ đến. Những ngày này, khuôn mặt của người nữ cận kề với máng cỏ, mẹ Maria, được nhắc tới nhiều lần trong các bản văn tin mừng. Trong tin mừng ngày Chủ nhật hôm nay, mẹ được nhắc đến như một khuôn mẫu để giới thiệu cho chúng ta một thái độ đợi chờ mới, sống hiền nhiệm ơn gọi. Trước hết, vọng chờ là lời mời gọi cho một sứ vụ. Thiên Chúa đã hứa Ngài sẽ đến với dân Ngài. Lời đoan hứa của Ngài vẫn nung nấu trong trái tim của nhiều người Do Thái thời Cựu Ước. Qua dòng chảy của lịch sử ơn cứu độ, Thiên Chúa vẫn tiếp tục chuẩn bị cho công trình của lời đoan hứa. Thiên Chúa muốn con Ngài được sinh ra bởi một người mẹ trần gian hoàn hảo. Mẹ Maria là người vô cùng đặc biệt. Mẹ được Thiên Chúa chọn lựa để nhận lãnh sứ vụ lớn lao này. Giờ đã điểm, Thiên Chúa thực hiện lời hứa của Ngài. Bước đầu tiên cho giai đoạn cuối cùng của việc thực hiện lời hứa đã tới. Thiên Chúa đã sai sứ thần đến với mẹ Maria để ngỏ lời mời cộng tác. Lời chào của sứ thần dành cho mẹ: "Mừng vui lên, trinh nữ được yêu thương." Đây là kiểu chào hỏi theo thói quen Hy Lạp, được dùng để diễn tả niềm vui của ngày cấn chung. Ngỏ lời chào này cùng mẹ, sứ thần của Thiên Chúa đang loan báo cho mẹ và ngang qua mẹ với dân Ngài một niềm vui cánh chung. Đặc biệt, lời chào đang là lời khẳng định mẹ chính là đối tượng đặc biệt của lòng Thiên Chúa yêu thương con người. Với mẹ Maria, mẹ đã và đang sống trong thao thức của vọng chờ. Mẹ vọng chờ lời hứa yêu thương được thực hiện. Mẹ vọng chờ bằng cả trái tim tinh tuyền và sẵn sàng mở ngõ cho Thiên Chúa thực hiện điều Ngài đã hứa. Vì thế, lời ngỏ của Sứ Thần Thiên Chúa mở ra cho mẹ một lời mời dấn thân cho sứ vụ được trao ban cho riêng mẹ. Chúng ta ngày hôm nay sống tinh thần vọng chờ, nếu thiếu đi tâm thức đón đợi một sứ vụ sẽ được trao ban, chúng ta chưa thể hoàn tất hành trình vọng chờ của chúng ta. Thiên Chúa luôn có sẵn một chương trình đặc biệt cho mọi người. Không sống trong tinh thần sẵn sàng vọng chờ, chúng ta khó có thể nhận ra lời mời của Ngài. Kế đến, vọng chờ là con đường đi đến hiệp thông. Khi sai sứ thần ngỏ lời cho sứ vụ đặc biệt, Thiên Chúa đã nói lên quyết định chọn lựa và lời mời cho sứ vụ này nơi cuộc đời mẹ. Ngài đã không hề ép buộc mẹ Maria. Thiên Chúa để cho trái tim đầy yêu thương đang mở ngỏ cho sứ vụ của mẹ được hoàn toàn tự do đón nhận. Mẹ Maria đã đáp tiếng xin vâng trước sự tuyển chọn của Thiên Chúa. Tiếng xin vâng từ tinh thần vọng chờ đã làm cho tiếng xin vâng của mẹ đi vào trong tiến trình hoàn hảo của sự hiệp thông với Thiên Chúa. Trong trình thuật của Tin Mừng Luca, mẹ Maria đã có chút bối rối và ngạc nhiên. Nếu để ý kỹ, chúng ta sẽ thấy không phải mẹ đã bối rối vì sứ vụ, bởi ngay lúc đó, sứ thần chỉ mới chào hỏi và chưa hề loan báo về sứ vụ đặc biệt dành cho mẹ. Mẹ bối rối vì mẹ đã và đang sống trong tâm thức của đợi chờ. Mẹ đang sống trong tương giao với lời của Thiên Chúa. Mẹ nghe lời chào của sứ thần và hiểu được ý nghĩa của lời đang ngỏ. Bởi thế, chút bối rối của mẹ chính là chút bối rối vì tương lai cánh chung xa vời bỗng chốc thực hiện trong lúc này. Và sau đó, mẹ mới bối rối vì cách thực hiện vượt ra ngoài hoạch định của con người, thụ thai đồng trinh. Tuy nhiên, chút bối rối đó không làm cho mẹ chối từ lời mời cho sứ vụ của mẹ. Thiên thần thuyết phục, mẹ vâng phục hoàn toàn. Đây là nữ tỳ của Chúa. Lời đáp trả từ trái tim vọng chờ không chỉ là dấu chỉ khiêm tốn, nhưng còn là dấu chỉ của niềm tin và tình yêu. Maria hoàn toàn phó thác trong tay Thiên Chúa. Nói cách khác, từng bước mẹ đã đi vào trong sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa và trong sứ vụ được trao phó cho mẹ. Đó cũng chính là hành trình mẹ đưa con Chúa đi vào trong hiệp thông trọn vẹn với dân Ngài trong thân phận của con người. Chúng ta cũng sẽ chỉ hoàn tất tinh thần vọng chờ của chúng ta khi bắt đầu đi vào trong sự hiệp thông với chính đấng mà chúng ta đợi chờ, và hiệp thông với chính sức sống của Thánh Thần trong dòng chảy của giáo hội hôm nay. Và cuối cùng, vọng chờ chính là sống huyền nhiệm ơn gọi nhập thể. Ngôi lời nhập thể đã nhập thể làm người nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần sau lời đáp ưng thuận và hiệp thông của mẹ Maria. Sứ thần Gabriel thuyết phục, nhưng chính Chúa Thánh Thần mới là tác nhân chính tác động nơi mẹ Maria. Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Đây chính là một cuộc sinh hạ vừa mang tính sinh học, vừa mang tính thánh thiêng của ngôi lời làm người. Sau tiếng xin vâng, ngôi lời đã thành thai nhi trong lòng mẹ, lớn lên trong lòng mẹ 9 tháng như mọi người. Ngài đi ra từ lòng mẹ cũng đầy mong manh và yếu đuối. Ngài đã trở thành người như chúng ta, trừ tội lỗi, làm người và mãi mãi là người. Đó là con đường của sứ vụ của Ngài. Sứ vụ đã được Ngài sống và diễn tả như một mầu nhiệm thánh thiêng. Cùng với con mẹ, mẹ Maria cũng đã tiếp tục chuỗi ngày sống chờ đợi con trẻ sinh hạ như một hành trình sống ơn gọi của mẹ, như một mầu nhiệm, âm thầm, lặng lẽ, gẫm suy và hiệp thông trọn vẹn. Hành trình của vọng chờ của chúng ta không chỉ dừng lại của những ngày mùa vọng, đây còn là thái độ tiếp tục phải được sống trong hành trình ơn gọi của chúng ta. Thiếu chiều kích mầu nhiệm này, mọi ơn gọi của chúng ta có nguy cơ trở thành như một công việc của đời thường, thậm chí là tầm thường nữa. Kính thưa quý vị và các bạn, hành trình vọng chờ của mùa vọng đã và đang dẫn chúng ta đi vào cuộc mừng mầu nhiệm ngôi lời nhập thể trong sự chiêm ngắm mầu nhiệm ba ngôi, mầu nhiệm của tình yêu. Hành trình này chỉ có thể đạt đến đỉnh cao khi chúng ta sống cảm nghiệm và sống tình yêu như mẹ Maria. Nói cách khác, khi chúng ta bắt đầu sống mở ngỏ con tim của mình cho một sứ vụ được trao ban, chính Chúa, đấng trao sứ vụ, sẽ từng bước dắt chúng ta đi vào trong sự hiệp thông trọn vẹn với Ngài và với giáo hội. Chính lúc đó, chúng ta đang làm cho ơn gọi của chúng ta mang chiều kích thánh thiêng trọn vẹn hơn. Xin mẹ Maria, gương mẫu của vọng chờ, dẫn lối và đồng hành cùng chúng con. Amen.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Ảnh hưởng của truyền hình đối với thanh thiếu niên và trẻ em. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Hẳn chúng ta còn nhớ khi phim tập Tề Thiên Đại Thánh được chiếu trên màn ảnh truyền hình. Đi đâu người ta cũng thấy các em thiếu nhi mô phỏng lại các cử chỉ của các nhân vật trong truyện. Và hiện nay, khi truyền hình đã trở thành một màn ảnh, trên đó các hình ảnh gần như không sàng lọc, cắt xén. Có biết bao nhiêu trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam đang khuôn rập cách hành xử của chúng theo một số nhân vật của phim ảnh. Cách đây không lâu, một thiếu niên Italia 14 tuổi đã điện thoại tới sở cảnh sát và cho biết như sau. Xin hãy đến bắt tôi vì tôi vừa mới đâm cô tôi. Cũng may vết thương không đến nỗi trầm trọng. Khi được hỏi lý do tại sao đã gây thương tích cho người thân như thế, em đã giải thích như sau. Tôi bị đánh động mạnh bởi những cảnh bạo động trong phim tập Bronx, trạm cảnh sát số 41, vừa được chiếu cách đây vài ngày trên một kênh truyền hình tư nhân. Cậu bé nói tiếp, tôi ghét tất cả mọi người. Tôi cũng giống như những nhân vật trong phim tập. Tôi muốn đập phá tất cả. Chúng ta có nên nghĩ rằng cậu bé trên đây đã có hành động tội ác là vì ảnh hưởng của màn ảnh truyền hình không? Dĩ nhiên chúng ta không thể lý luận rằng một sự kiện xảy ra tiếp theo một sự kiện có trước đương nhiên là hậu quả của sự kiện có trước. Không hẳn vì xem một cuốn phim bạo động mà đương nhiên người ta phải có cử chỉ bạo động. Tuy nhiên, người ta cũng không thể chối bỏ được ảnh hưởng của cuốn phim bạo động đó trên cử chỉ bạo động của người xem. Chúng ta không thể không quy trách cho những nhà sản xuất phim bạo động khi họ trình bày hành động tội ác như một cử chỉ có thể chấp nhận được, hoặc thậm chí như một thái độ đáng ca tụng. Cách đây vài năm, tòa án tại Miami thuộc bang Florida bên Hoa Kỳ đã kết án chung thân một thiếu niên 15 tuổi. Luật sư biện hộ đã nại đến tâm lý thiếu quân bình để yêu cầu tòa ân giảm cho bị can. Nhưng án lệnh vẫn giữ như cũ. Rani Zamora, tên của người thiếu niên, đã phạm tội giết người vì có chủ mưu hãm hiếp. Mẹ của đương sự cho biết cậu đã ngồi trước màn ảnh truyền hình từ 6 đến 8 tiếng mỗi ngày, nhất là khi có những chương trình bạo động. Luật sư biện hộ yêu cầu truy tố 3 đài truyền hình liên hệ vì đã đưa dẫn thiếu niên đến những hành vi bạo động và đầu độc các em. Truyền hình có thể gây ảnh hưởng xấu trên các thanh thiếu niên và trẻ em. Đó là điều không thể chối cãi được. Tài liệu của Văn phòng đặc trách về truyền thông xã hội của Tòa Thánh với tựa đề Thông hiệp và tiến bộ, tuy không ngừng tỏ ra lạc quan đối với các phương tiện truyền thông, cách đặc biệt đối với truyền hình, vẫn đưa ra lời cảnh cáo như sau. Điều chắc chắn là xã hội của chúng ta đang bị đe dọa bởi thói xấu. Để tìm ra một liều thuốc hữu hiệu, cần phải có sự cộng tác của các bậc phụ huynh, các vị mục tử và bao nhiêu người biết tha thiết đối với ích chung. Trong nỗ lực đáng ca ngợi này, các phương tiện truyền thông có thể mang lại một trợ giúp đáng kể. Hiếu chiến, xung đột là một khuynh hướng, tự nó tốt và cần thiết cho cuộc sống. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của những biến cố thường ngày, con người, cách đặc biệt trẻ con, dễ biến khuynh hướng ấy thành bạo động. Điều nguy hiểm nhất cho óc phán đoán còn non dại của thanh thiếu niên, đó là hình ảnh có tội ác được đề cao và ca ngợi qua một số nhân vật trong phim ảnh. Những người nghiện xem truyền hình dễ tự đồng hóa mình với các nhân vật trên truyền hình, và dần dà mô phỏng tất cả những lời nói và hành động của các nhân vật ấy. Các chuyên gia tâm lý và tội phạm đều tin rằng không thể chối bỏ mối liên hệ mật thiết giữa một số khuynh hướng tội phạm và một số chương trình truyền hình. Nói chung, không kể những người lớn chưa trưởng thành về mặt nhân cách và tâm lý, tất cả những hình ảnh về bạo động và tình dục trên màn ảnh truyền hình đều không dung tha bất cứ một hạng khán thính giả nào. Muốn hay không, ít hay nhiều, trước những cảnh tượng ấy, không có một khán thính giả nào mà không bị lay động. Lương tâm bị bóp méo dần, để rồi từ từ buông xuôi. Ý thức và phán đoán về điều thiện cũng hạ giảm. Con người từ từ thu nhận những lối lý luận và cung cách sống ngược lại với thuần phong mỹ tục và đạo giáo. Nếu những người lớn đều dễ dàng bị tiêm nhiễm như thế, làm sao họ có thể giáo dục cho con em mình? Trong một cuộc thăm dò nọ, 52% những người lớn được hỏi đều cho biết rằng, liền ngay sau khi xem những màn bạo động trên truyền hình, tất cả đều trở nên hiếu chiến và gây hấn hơn. 40% ghi nhận rằng những hình ảnh đó còn kéo dài trong tâm trí họ nhiều ngày sau đó. Tiểu thuyết gia nổi tiếng Hoa Kỳ, ông Mark Inouye, đã tuyên bố, tôi hoàn toàn xác tín rằng cuộc sống của chúng ta, cách cư xử của chúng ta, tất cả con người chúng ta, đều chịu ảnh hưởng sâu đậm của nền văn hóa của hình ảnh. Thiết tưởng cần phải có một kỷ luật tối thiểu trong việc xem truyền hình. Trong sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền thông, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề nghị một cách đơn giản là nên biết tắt máy đúng lúc và dành thời giờ cho sự gặp gỡ, cầu nguyện chung trong gia đình. Riêng đối với các thanh thiếu niên và trẻ em, kỷ luật là điều cần thiết hơn cả. Điều này vừa giúp tránh được ảnh hưởng tai hại của truyền hình, vừa giúp chúng dành thời giờ cho việc học hành và nghỉ ngơi. Nói tóm lại, các bậc phụ huynh cần phải tự chế đối với màn ảnh truyền hình, và nhất là biết khách quan nhận định và phê phán về các chương trình truyền hình, để có thể hướng dẫn con cái. Đó là đòi hỏi của bổn phận giáo dục của cha mẹ đối với con cái vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Đây đoàn dân Chúa hãy sẵn sàng, vì lúc ta không ngờ thì Chúa sẽ đến. Đây đoàn dân Chúa hãy sẵn sàng, vì lúc ta không ngờ thì Chúa đến gần. Hãy thắp lên sáng với bao việc lành.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện kể rằng khi thư viện vĩ đại của Alexandria bị cháy thì có một cuốn sách vẫn còn nguyên vẹn. Vẻ bề ngoài của nó trông rất cũ kỹ nên nó được bán với giá rẻ mạt cho một người đàn ông nghèo ít học. Về nhà mở sách, ông phát hiện ra một bí mật tuyệt vời được viết trong đó. Bí mật đó cho biết là có một viên sỏi thử vàng. Khi nó đụng chạm vào các kim loại khác, thì nó có khả năng biến tất cả kim loại bình thường đó thành vàng. Nó cũng nằm giữa những viên sỏi khác và cũng có hình thù giống như những viên sỏi bình thường. Chỉ có điều khác biệt là nó thì ấm, còn những viên sỏi khác thì lạnh. Biết được bí mật ấy, người đàn ông quyết đi tìm để sở hữu được viên sỏi vô giá đó. Ông bán tất cả mọi thứ của cải tài sản ông có và mua những thứ vật dụng cần thiết cho việc săn tìm viên đá đặc biệt kia. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, ông đến cắm lều tại một bãi biển có đầy sỏi và bắt đầu hành trình kiểm tra các hòn sỏi. Trước khi bắt đầu công việc của mình, ông chợt nghĩ một điều, nếu bây giờ ông nhặt một viên sỏi lên để kiểm tra và thấy nó lạnh, ông quăng xuống biển trở lại, thì rất có thể ông lại nhặt những viên sỏi mà ông đã kiểm tra lần trước. Và như thế sẽ rất tốn thời gian của mình. Vì thế, ông nghĩ ra một cách, đó là khi nhặt viên đá thấy nó lạnh, ông sẽ quăng xuống biển và tiếp tục thử những viên khác. Ngày đầu tiên bắt đầu, nhặt viên sỏi lên, thấy nó lạnh, ông quăng xuống biển. Cứ như thế, suốt một ngày, ông vẫn chưa tìm được viên sỏi nào ấm cả. Nhiều ngày trôi qua, nhiều tuần trôi qua, nhiều tháng tiếp tục trôi qua mà viên sỏi ông muốn vẫn biệt tâm. Ban đầu, ông rất phấn khởi với công việc của mình, nhưng cứ tiếp tục một hành động giống nhau trong một thời gian dài, ông bắt đầu cảm thấy nhàm chán và mệt mỏi. Ông hờ hững nhặt viên sỏi lên, thấy lạnh, quăng xuống biển và cứ tiếp tục mãi như thế. Lặp đi lặp lại mãi một hành động giống nhau trong nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, khiến ông bây giờ làm mà không còn ý thức gì nữa. Ông chỉ hành động theo như một thói quen. Rồi vào một ngày nọ, ông nhặt một viên sỏi lên và thấy nó rất ấm. Nhưng theo quán tính, ông liền vứt nó xuống biển, trước khi ông kịp nhận ra là viên sỏi mình vừa quăng xuống biển là một viên sỏi ấm. Quý vị và các bạn thân mến, mùa vọng là mùa của đợi chờ, của tỉnh thức, và đối với mỗi người Kitô hữu chúng ta đều cần phải sống trong tinh thần tỉnh thức để đón chờ Chúa đến. Ta vẫn thường hiểu rằng tỉnh thức để đón chờ ngày Chúa đến nghĩa là phải sống một đời sống tốt lành, thánh thiện để chuẩn bị tinh thần chờ Chúa đến đưa mình về với Ngài. Vì giờ Chúa gọi mình về bất kể lúc nào, nên chúng ta luôn phải tỉnh thức để đón chờ ngày trọng đại đó. Cái hiểu như thế đúng nhưng chưa đủ. Tỉnh thức không chỉ nằm trong việc chờ ngày Chúa gọi mình về với Ngài mà thôi, mà ta cần phải tỉnh thức trước mỗi khoảnh khắc của từng ngày sống để nhận ra Ngài đã đến và đang ở với chúng ta ngay ở chỗ này và chính lúc này đây, chứ không phải chỉ chờ đón Ngài trong ngày cuối cùng của cuộc đời ta hay chờ ngày Ngài trở lại trong quan lâm. Và tỉnh thức còn có một khái niệm nữa, đó là sống ý thức trọn vẹn những gì đang xảy ra ngay trong giây phút hiện tại, trong tư tưởng, trong ý nghĩ, trong lời nói và cả trong hành động. Muốn biết việc tỉnh thức có cần thiết cho đời sống của chúng ta hay không, cứ hình dung việc ta qua sông trên một chiếc cầu khỉ treo leo. Hậu quả sẽ như thế nào nếu trong khi chúng ta đi qua mà ta không thận trọng, không chú ý, không tập trung? Vâng, việc rơi xuống sông và có thể mất mạng, đó là điều tất yếu nếu chúng ta lơ đãng và mất tập trung vào từng bước chân của mình. Cuộc sống cũng như thế, nếu chúng ta không tỉnh táo, không ý thức và tập trung, thì cũng nguy hiểm không kém như khi đi qua chiếc cầu treo leo kia. Có thể chúng ta không chết về thể lý, nhưng chúng ta có một cái chết nguy hiểm hơn, đó là chết về cảm xúc, chết về khả năng nhạy cảm trước mọi vật, mọi sự, mọi người, và quan trọng nhất là chết khả năng cảm thụ và tận hưởng niềm vui cuộc sống. Cuộc sống của chúng ta, ngoại trừ một vài biến cố quan trọng, thì ngày nào cũng thế, tuần nào cũng thế, và năm nào cũng vậy. Bánh xe cuộc sống của ta cứ đều đều quay cùng với những hoạt động rất đổi bình thường của nó. Nếu ta không tỉnh thức, không chú tâm vào từng công việc lớn bé đang diễn tiến trong từng ngày sống của ta, để khám phá được, để cảm nhận được và để tận hưởng được những giá trị và thi vị của nó, thì đến một lúc nào đó, ta sẽ trở nên vô vị với mọi thứ đang đều đặn xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Tới lúc này, khi ta làm việc, ta sẽ hành động giống như một cái máy, một thói quen, một bổn phận mà ta phải làm mà không hề nhìn thấy và cảm nhận được niềm vui khi được phục vụ và yêu thương. Và ta cũng chẳng tận hưởng được những niềm vui sáng tạo và niềm vui được cộng tác vào công trình tạo dựng của Chúa. Vậy để sống tinh thần tỉnh thức có khó lắm không? Theo thiền sư Munindra, thì tỉnh thức không phải là điều gì huyền bí, nhưng đó là một trạng thái bình thường mà chúng ta ai cũng có thể thực hiện được bất cứ lúc nào. Vâng, tỉnh thức chỉ là cần ý thức và chú tâm trọn vẹn trong mọi hoàn cảnh, mọi sự việc. Và như thế, chúng ta có thể khám phá và cảm nếm được tất cả mùi vị của những xoay vần trong cuộc sống thường ngày của ta. Lạy Chúa, xin lấy khỏi mình con quả tim chai đá, và ban cho chúng con một quả tim bằng thịt biết yêu thương và cũng cho chúng con một tinh thần tỉnh thức trước sự hiện diện và tình yêu Chúa đã ban cho chúng con qua từng ngày sống và qua toàn thể vũ trụ này. Amen.
Đây đoàn dân Chúa hãy sẵn sàng, vì lúc ta không ngờ thì Chúa sẽ đến. Đây đoàn dân Chúa hãy sẵn sàng, vì lúc ta không ngờ thì Chúa đến gần. Hãy thắp đèn sáng với bao niềm lành, chờ ngày về nơi phục vinh thiên đàng. Đây đoàn dân Chúa hãy sẵn sàng, vì lúc ta không ngờ thì Chúa sẽ đến. Đây đoàn dân Chúa hãy sẵn sàng, vì lúc ta không ngờ thì Chúa đến gần. Hãy sống xứng đáng với Cha trên trời, ngày dài trần gian tránh xa tội đời. Đây đoàn dân Chúa hãy sẵn.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off.